Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công dân Mỹ Michael Nguyễn nói bị Việt Nam bắt cóc và bí mật phóng thích. Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập. Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hợp tác cấp địa phương với Trung Quốc. Và ba người chết gồm một phụ nữ bị chặt đầu ở Pháp.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bão số 9, cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, đã gây lở đất, đánh chìm tàu thuyền và làm mất điện của ít nhất 2,4 triệu người ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Hãng tin NAB cho biết có ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 50 người mất tích. Tính đến chiều ngày 29 tháng 10, bão số 9 có tên quốc tế là Mola với sức gió mạnh đến cấp 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng hiện tượng mưa kéo dài đã gây sạt lở đất ở một số khu vực thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết đã xảy ra tất cả 3 vụ sạt lở đất, trong đó có 2 vụ sạt núi khiến 66 người bị vùi lấp. Nặng nhất là vụ sạt núi ở xã Trà Len có đến 11 hộ dân, với 54 người bị mất tích và bước đầu đã tìm được 8 thi thể, nâng số thi thể người mất tích được tìm thấy là 16 người. Đến sáng ngày 29 tháng 10 lại xảy ra một vụ sạt lở núi khác vùi lấp 11 người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam và đến chiều đã tìm thấy 3 thi thể tại khu vực này. Trang giao thông dẫn nguồn từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, đến chiều tối ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh có 4.046 nhà bị thiệt hại, trong đó có 3.979 nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn 121 nhà, lũ cuốn trôi 70 nhà tại huyện Phước Sơn. Trong khi đó, có hơn 53.000 nhà dân bị thổi bay nóc mái tại Tam Bảo Quảng Ngãi, theo trang báo Tuổi Trẻ. Theo trang Tuổi Trẻ, hôm 27 tháng 10 trên đường về tránh bão số 9, hai tàu cá của ngư dân Bình Định đã bị chìm, khiến tất cả 26 thuyền viên bị mất tích, theo trang Lao Động. Đài VTV dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo ứng phó bão số 9, vào chiều ngày 28 tháng 10 cho biết, phải tập trung cứu hộ cứu nạn 26 thuyền viên bị mất tích. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, đến sáng ngày 29 tháng 10, có tới 2,4 triệu khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Nhật Bản, sáng ngày 29 tháng 10, một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Goni. Dự báo đây sẽ là cơn bão số 10, tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh miền Trung của Việt Nam vào giữa tuần sau.
Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 29 tháng 10 bắt đầu chuyến thăm 2 ngày, được giới quan sát coi là bất ngờ tới Hà Nội. Và theo lịch trình Bộ Ngoại giao Mỹ mới công bố, ông sẽ hội đàm với các quan chức cấp cao Việt Nam nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết ông Pompeo tới Việt Nam để thể hiện ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Bộ này cũng cho biết thêm rằng trong chuyến công du từ ngày 29 tới 30 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ngoại trưởng tới Việt Nam để tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện, kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao, và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm ở Biển Đông và khu vực Mekong, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn. Những năm trước, các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ từng nhiều lần nói tới câu ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, nhưng đồng thời cũng nhắc tới việc Hà Nội phải tôn trọng pháp quyền và nhân quyền. Chuyến thăm của ông Pompeo vốn được phía Mỹ xác nhận sau khi Hà Nội loan báo, diễn ra ít ngày sau khi Việt Nam thả trước thời hạn công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, vốn từng bị kết án 12 năm tù giam, hồi năm ngoái về cáo buộc âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Vụ phóng thích này được thực hiện không lâu sau khi ký giả tự do Phạm Đan Trang, tác giả của nhiều cuốn sách trong đó có Phản kháng phi bạo lực, bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án vụ bắt giữ mà phía Việt Nam nói là đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Cả hai diễn biến này diễn ra ít lâu sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền thường niên trực tuyến. Hôm 16 tháng 10, 12 dân biểu đã gửi thư tới ông Pompeo, bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi nhà ngoại giao này nêu việc thả bà Phạm Đoan Trang trong bất kỳ cuộc gặp song phương nào với chính quyền Việt Nam. Hiện chưa rõ Ngoại trưởng Pompeo có bàn về vấn đề nhân quyền và nêu vụ bắt giữ bà Trang trong cuộc gặp với các quan chức Việt Nam ở Hà Nội, nhất là với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay không. Trước khi Việt Nam và Mỹ bất ngờ công bố ông Pompeo công du tới Hà Nội, VOA Việt ngữ hôm 27 tháng 10 liên hệ với Cơ quan chuyên trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để hỏi xem liệu phía Mỹ có nêu vụ bắt giữ bà Trang bên lề diễn đàn kinh doanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tổ chức hay không, nhưng tới hôm 29 tháng 10 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trong thông cáo về chuyến thăm của ông Pompeo tới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29 tháng 10 cho biết rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong hai tuyên bố chung Việt-Mỹ. Hàng năm, Hoa Kỳ và Việt Nam nhóm họp để chia sẻ các quan ngại và trao đổi ý kiến về cách thức thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Thông cáo có đoạn. Tại diễn đàn kết thúc ở Hà Nội hôm 29 tháng 10 mà phía Mỹ nói là nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó bao gồm các quốc gia độc lập, vững mạnh và thịnh vượng, chính quyền Hà Nội và Washington đã ký các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận thương mại trị giá ít nhất là 1,4 tỷ đô la.
Hôm 28 tháng 10, lần đầu tiên công dân Mỹ Michael Nguyễn nói về việc ông được bí mật phóng thích những thử thách của ông khi bị giam cầm hơn 2 năm ở Việt Nam, từ việc bị bịt mắt, bắt cóc đến việc bị thẩm vấn suốt 16 giờ liền trong nhiều ngày, hay việc Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên gia đình ông không nên tiết lộ công khai về trường hợp của ông. Tại cuộc họp báo trực tuyến do văn phòng dân biểu Kathy Porter thu xếp, ông Michael Nguyễn tiết lộ việc ông được Việt Nam trả tự do hôm 21 tháng 10. Việc phóng thích tôi hoàn toàn bí mật đối với tôi cho đến khi tôi có mặt tại sân bay ở Sài Gòn. Ông chia sẻ về những thách thức khi bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 7 năm 2018. Về cơ bản, tôi đã bị bắt cóc, tôi và ba người khác bị đưa lên xe. Không có lý do nào được đưa ra cho tôi. Những người bắt tôi cũng không xuất trình giấy tờ. Những người mặc thường phục bắt tôi đi, họ bịt mắt, còng tay, rồi đưa tôi ra xe ô tô. Tôi bị giam giữ và thẩm vấn trong 16 giờ liền, suốt trong nhiều ngày, ông nói thêm. Ông cho biết trong suốt 11 tháng liền, ông không được tiếp xúc với luật sư bào chữa. Thậm chí tại tòa, họ nói với tôi rằng tôi có thể tự giải thích, nhưng khi tôi bắt đầu nói, họ đã ngăn tôi lại. Họ buộc tôi phải im lặng. Ông nói về phiên tòa ở thành phố Hồ Chí Minh xử ông 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Ông cho biết thêm, trong thời gian dài tôi bị tù, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu gia đình tôi không được nói một cách công khai về những điều xảy ra ở Việt Nam, vì làm như vậy có thể khiến trường hợp của tôi thêm khó giải quyết. Tôi cũng sẽ làm như vậy, sẽ không nói thêm về trường hợp của mình để không ảnh hưởng đến trường hợp của những người khác. Cũng tại buổi họp báo trực tuyến hôm 28 tháng 10, dân biểu Kathy Porter nói, tôi hy vọng rằng việc trả tự do này là một dấu hiệu cho thấy những điều sắp xảy ra trong mối quan hệ Mỹ-Việt, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này. Phía Việt Nam gọi đây là một cử chỉ nhân đạo, bà Porter nói thêm. Cũng hôm 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam bất ngờ loan báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 nhằm đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngoại giao giữa hai nước. Chuyến đi này không nằm trong lịch trình công bố trước của Bộ Ngoại giao Mỹ. Dân biểu Porter nhận định rằng việc bắt giam ông Michael cho thấy rõ ràng chính phủ Việt Nam sợ tự do ngôn luận và sợ những người có tư tưởng như ông Michael, và rằng việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ là thiển cận và vì vậy cũng sẽ không ngăn cản được nền dân chủ của Việt Nam mà chỉ trì hoãn nó mà thôi. Bà nói trong thông cáo gửi cho VOA, những lạm dụng này gây ra sự ngờ vực và chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào thời điểm mà chúng ta có thể hợp tác về thương mại, an ninh và biến đổi khí hậu. Dưới áp lực liên tục từ gia đình, từ Quốc hội, từ Bộ Ngoại giao Mỹ, đề nghị trả tự do cho ông Michael Nguyễn và buộc giới lãnh đạo Việt Nam phải luôn suy nghĩ về điều này. Và vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi. Trang Orange County Register dẫn lời nữ dân biểu đại diện cho địa hạt 45 của bang California nói. Trang này dẫn lời dân biểu Alan Lowenthal, đồng chủ tịch của Ủy ban về Việt Nam ở Hạ viện, cho biết rằng không rõ động cơ nào khiến Việt Nam thả ông Michael Nguyễn. Ông Lowenthal nhận định rằng áp lực từ các quan chức Hoa Kỳ đóng một vai trò nào đó, Nhưng ông lưu ý rằng trong quá khứ, các quan chức Việt Nam đã trả tự do cho các tù nhân lương tâm khi việc phóng thích gắn liền với các vấn đề chính trị khác. Trong một tuyên bố hôm 28 tháng 10, dân biểu Alan Lowenthal cho biết, ngay từ đầu lẽ ra không có chuyện bắt bớ ông Michael Nguyễn và tôi sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tương tự, dân biểu Haley Rauda ra tuyên bố cho biết, trường hợp của ông Michael là một lời nhắc nhở khác về sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy nhân quyền và các giá trị dân chủ ở Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo quyền con người được quốc tế công nhận, được bảo vệ tại Việt Nam cho tất cả mọi người. Ngày 26 tháng 10, các chuyên gia về tự do Internet vừa có buổi thảo luận về việc chính quyền Việt Nam thực hiện các chính sách gia tăng hạn chế và ngăn chặn thực thi quyền tự do biểu đạt trên mạng xã hội. Buổi hội luận do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS tổ chức nêu các khía cạnh vi phạm quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam như sách nhiễu trừng phạt và bắt bớ các nhà báo, các blogger và những người biểu đạt quan điểm trên mạng xã hội, sử dụng dư luận viên để tấn công, phỉ báng những người lên tiếng cho quyền con người và đòi công lý. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nêu các vấn đề như việc chính quyền Việt Nam gây áp lực các công ty cung ứng dịch vụ như Facebook và YouTube kiểm duyệt thông tin đối với nội dung bị nhà cầm quyền cấm đoán, tấn công các trang mạng có nội dung chỉ trích đảng và nhà nước và cài mã gián điệp để theo dõi các nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ. Ông Trịnh Hữu Long, đồng giám đốc của tổ chức Legal Initiatives for Vietnam, các sáng kiến pháp lý Việt Nam, hiện cư ngụ tại Đài Loan và là người điều hành tờ luật khoa tạp chí một đề án của ILV, nêu nhận định của ông về các xu thế dẫn đến việc gia tăng đàn áp tự do Internet tại Việt Nam trong thời gian qua.
There have been more people voicing up.
Ông Long nói, trong thời gian qua, có người lên tiếng chỉ trích chính phủ, có thêm nhiều người phản kháng và vì vậy thêm nhiều người bị bắt. Cùng lúc, từ năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối cứng rắn hơn về việc chống tham nhũng. Sau Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với châu Âu, thì chính phủ Việt Nam không bận tâm đến việc đàm phán nữa. Trong 4 năm qua, áp lực từ phía Hoa Kỳ cũng giảm đi, đồng thời những tiếng nói cổ vũ cho phong trào nhân quyền trên thế giới cũng giảm. Từ Bangkok, Thái Lan, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát biểu tại buổi hội luận trực tuyến. Nhiều người chỉ ra rằng án tù dành cho những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam dài hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Không nơi nào khác ngoài Việt Nam, những tiếng nói bất đồng bị phạt tù từ 6, 8, 10 đến 12 năm vì phát biểu ôn hòa hoặc tổ chức biểu tình ôn hòa. Ông Robinson nói thêm, và điều thú vị ở Việt Nam là chính quyền các cấp làm việc rất tốt trong việc bóp nghẹt những tiếng nói này. Họ có khả năng truyền đạt các mệnh lệnh xuống cấp cơ sở ở các xã, thôn để thực hiện các mệnh lệnh này, khi mà vai trò của đảng trong việc phối hợp tổ chức giám sát là rất lớn. Tòa án ở Việt Nam sẽ làm bất cứ điều gì theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Robertson nói thêm. Trả lời câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc làm thế nào để giảm thiểu sự thỏa hiệp của Facebook, YouTube và Google với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn tự do phát biểu và kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội, ông Phil Robertson nói.
Well, I would say that Facebook and Google
Tôi đề xuất Facebook, Google không nên chấp nhận các bản án của tòa án Việt Nam vì rõ ràng chúng trái ngược với nghĩa vụ của Việt Nam đã ký kết theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà trong đó nói rằng luật quốc gia phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Và Việt Nam cũng đã cố tình không thực hiện được điều này. Vì vậy, nếu họ chỉ căn cứ theo luật quốc gia không thôi thì chưa đủ. Liên quan đến câu hỏi của VOA về tầm ảnh hưởng và tác động của lực lượng dư luận viên tại Việt Nam, ông Trịnh Hữu Long nói.
So I think they have been successful.
Lực lượng dư luận viên đang thống trị không gian mạng Việt Nam. Tôi nghĩ rằng họ phần nào cũng đã thành công, nhưng cũng bị phản ứng dữ dội khi ngày càng có nhiều người nhận ra được các chiêu trò của họ. Một điều không thể chấp nhận là chính phủ lợi dụng tiền thuế của người dân để trả tiền cho những kẻ chuyên thao túng người dân như vậy. Ông Robertson nói, chúng tôi biết có một vài nghiên cứu về các lực lượng này và chúng tôi mong muốn phối hợp với Facebook để ngăn chặn họ. Ông Steven Adair, chủ tịch của công ty Volaxity, một công ty chuyên về an ninh mạng, nói tại buổi hội luận rằng công ty của ông đã thu thập khá nhiều thông tin về hoạt động của nhóm Ocean Lotus, còn gọi là sen biển, như cài mã gián điệp vào các trang báo điện tử để qua đó thâm nhập máy tính của những người quan tâm đến các vấn đề tự do dân chủ nhân quyền. Ông Adair nói rằng nhóm Ocean Lotus đã tấn công vào các trang mạng cổ suý nhân quyền dân chủ cho Việt Nam của những người Việt ở Đức, trong đó có tổ chức Vito. Đặc biệt, ông Adair cho biết thêm rằng nhóm tin tặc này được cho là nhà nước Việt Nam lập ra và tài trợ.
Có mặt tại Indonesia hôm 29 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái tục các lập luận của chính phủ Tổng thống Trump tấn công Trung Quốc giữa lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần. Với Trung Quốc là chủ đề chính trong chiến dịch của Tổng thống Trump để giành thêm một nhiệm kỳ thứ hai trong vỏn vẹn 5 ngày nữa, ông Pompeo đả kích hành động hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng nhỏ hơn. Ông cũng chỉ trích Trung Quốc về cách xử lý đại dịch COVID-19 và chính sách đàn áp các tôn giáo thiểu số. Tại Jakarta, ông Pompeo ca ngợi sự lãnh đạo của Indonesia trong khối ASEAN vì đã đẩy lùi những yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. Ông ca ngợi việc Jakarta kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình và gọi Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tương lai của tự do tôn giáo. Đọc một bài diễn văn về tự do tôn giáo tại thủ đô của đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, ông Pompeo lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc về chính sách quy mô ngược đãi các nhóm thiểu số Hồi giáo. Ông bác bỏ lập luận của các giới chức Trung Quốc là hoang tưởng khi nói rằng người thiểu số Hồi giáo Uyghur nóng lòng từ bỏ bản sắc dân tộc, tôn giáo và văn hóa của họ để trở nên hiện đại và hưởng những lợi ích của phát triển do Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu. Ông Pompeo tới Indonesia từ quần đảo Maldives, nơi ông loan báo Hoa Kỳ lần đầu tiên sẽ mở đại sứ quán tại quần đảo này, một động thái phản ánh quan ngại của Hoa Kỳ về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục hành vi đe dọa vô pháp luật của họ. Ông Pompeo nói tại Malé vài giờ sau khi ông tố cáo Trung Quốc là một ác thú trong trạng dừng chân ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Phản ứng trước phát biểu của ông Pompeo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói ý định thực sự của Ngoại trưởng Mỹ là để cho Trung Quốc tụt hậu, để trở về thời kỳ nghèo khó và thiếu phát triển, và để cho thế giới rơi xuống vực sâu của đối đầu và chia rẽ. Ông Uông nói với các ký giả, đó là mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt hiện nay. Rất tiếc, ông Pompeo sinh ra không đúng thời. Xu hướng hòa bình, phát triển, hợp tác và tất cả các bên đều thắng là xu hướng không thể cưỡng lại trong thời đại này.
Trong tuần này, các vị đứng đầu quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ đã họp bàn về trao đổi thông tin khi có khủng hoảng, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai siêu cường quân sự ở Biển Đông gia tăng trong năm nay, với việc Hoa Kỳ bác bỏ một báo cáo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc họp bàn diễn ra vài ngày trước cuộc bầu cử Mỹ và trùng vào dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper có chuyến công du châu Á với Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ở đó, họ kêu gọi các nước hợp tác với Mỹ để đối đầu với các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc đề ra. Một quan điểm mà Trung Quốc đã chỉ trích gọi đó là thứ tâm lý chiến tranh lạnh và tư duy một mất một còn. Quân đội của hai nước Trung Quốc và Mỹ tổ chức một cuộc họp qua đường truyền video về liên lạc khi có cuộc khủng hoảng vào ngày 28 và 29 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết vào ngày thứ Năm. Theo ông Ngô, Bộ trưởng Esper bác bỏ thông tin trên báo chí nói rằng Mỹ đang nghiên cứu kế hoạch tấn công các đảo và rạn san hô của Trung Quốc ở Biển Đông bằng máy bay không người lái MQ-9 trong trường hợp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không có lợi cho Tổng thống Donald Trump. Ông Esper nói rằng Mỹ không có ý định gây ra cuộc khủng hoảng quân sự với Trung Quốc, theo ông Ngô. Ông Ngô phát biểu, chúng tôi kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán, giữ lời hứa và thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc khiêu khích quân sự trên không và trên biển của Trung Quốc. Đồng thời, người phát ngôn này nói thêm rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả nếu bị khiêu khích bằng một cuộc tấn công trên biển. Cả hai quân đội sẽ trao đổi quan điểm thông qua hội nghị bằng đường truyền video về viện trợ nhân đạo vào giữa tháng 11 và về an ninh hàng hải trước cuối năm nay, ông Ngô nói.
Hoa Kỳ ngày 28 tháng 10 tuyên bố đã chỉ định chi nhánh ở Mỹ của một tổ chức do chính phủ Trung Quốc kiểm soát là một phái bộ nước ngoài và rút ra khỏi thỏa thuận tăng tiến hợp tác ở cấp địa phương giữa hai nước. Quyết định được Ngoại trưởng Mike Pompeo loan báo là bước đi mới nhất để ngăn chặn hoạt động của Trung Quốc tại Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 3 tháng 11. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã xem sự cứng rắn đối với Trung Quốc là chủ đề chính trong chính sách ngoại giao. Một tuyên bố của ông Pompeo nói rằng tổ chức được chỉ định Hiệp hội Quốc gia về Thống nhất Hòa bình Trung Quốc do Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Trung Quốc kiểm soát là một tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiệm vụ loan truyền ảnh hưởng và tuyên truyền ở nước ngoài. Mục đích của hành động này là soi sáng tổ chức này và làm rõ những thông điệp của tổ chức đến từ Bắc Kinh, tuyên bố nói. Vẫn theo tuyên bố, Mỹ cũng ngưng tham dự vào một bản ghi nhớ năm 2011 giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc liên hệ đến việc thành lập một diễn đàn Mỹ-Trung nhằm tăng tiến hợp tác cấp dưới quốc gia. Tuyên bố nói, kể từ khi ký bản ghi nhớ, Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài của Trung Quốc đã tìm cách ảnh hưởng trực tiếp và với ý đồ xấu lên các nhà lãnh đạo địa phương và tiểu bang Mỹ để thúc đẩy lịch trình toàn cầu của Trung Quốc. Vào tuần trước, ông Pompeo loan báo Bộ Ngoại giao chỉ định 6 công ty truyền thông Trung Quốc đang hoạt động tại Hoa Kỳ là phái bộ nước ngoài, một động thái mà ông nói nhằm đẩy lùi tuyên truyền của Cộng sản. Trung Quốc thề sẽ trả đũa và Bộ Ngoại giao nước này ngày 26 tháng 10 nói là đã ra lệnh cho 6 công ty truyền thông Mỹ báo cáo về những hoạt động của họ tại Trung Quốc nội trong vòng 7 ngày.
Một kẻ tấn công khua dao vào hô to Allahu Akbar, nghĩa là Thượng đế vĩ đại, đã chặt đầu một người phụ nữ và giết chết hai người khác trong một hành động nghi là khủng bố tại một nhà thờ ở thành phố Nice ở miền nam của nước Pháp hôm 29 tháng 10. Sau vụ tấn công ở Nice, vài giờ cảnh sát bắn chết một người đàn ông dùng súng ngắn đe dọa người qua đường ở Montfavet, gần thành phố Avignon ở miền nam nước Pháp. Người đàn ông này cũng hô to Allahu Akbar theo đài phát thanh Europe 1. Trong khi đó, ở Ả Rập Xê Út, đài truyền hình nhà nước tường trình một người đàn ông Ả Rập Xê Út đã bị bắt giữ tại thành phố Jeddah ở Biển Đỏ sau khi đương sự tấn công và gây thương tích cho một nhân viên canh gác lãnh sự quán Pháp ở đó. Đại sứ quán Pháp cho hay đương sự đang nằm trong bệnh viện và không bị nguy hiểm tới tính mạng. Thị trưởng Nice Christian Estrosi nói cuộc tấn công xảy ra bên trong hoặc gần nhà thờ Notre Dame ở Nice và tương tự như vụ chặt đầu một thầy giáo ở Paris hồi tháng trước sau khi nhà giáo dùng các hình ảnh biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad trong một lớp giáo dục công dân. Thị trưởng Estrosi nói kẻ tấn công ở Nice đã nhiều lần hô to Allahu Akbar ngay cả sau khi bị cảnh sát bắt. Một trong ba người bị giết bên trong nhà thờ được tin là một ủy viên quản lý tài sản của giáo hội, theo thị trưởng Estrosi. Ông cho biết thêm là một phụ nữ đã chạy thoát sang một quán rượu ở đối diện ngôi nhà thờ xây theo kiến trúc Gothic vào thế kỷ thứ 19. Thị trưởng của Nice cho các nhà báo biết nghi can thực hiện cuộc tấn công bằng dao đã bị bắn trong khi bị câu lưu. Lúc đó, ông này đang trên đường tới bệnh viện. Sau vụ tấn công ở Nice, Thủ tướng Jean Castex nâng mức báo động an ninh lên cấp cao nhất. Ông nói rằng đáp ứng của chính phủ phải cứng rắn và nghiêm khắc. Các cuộc tấn công hôm thứ Năm nhằm ngày sinh của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad xảy ra vào thời điểm khi mà sự phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo đang tăng về hành động của Pháp bảo vệ quyền phổ biến các bức biếm họa và trong khi những người biểu tình lên án nước Pháp trong các cuộc tuần hành tại nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo. Các phóng viên của hãng tin Reuters có mặt tại hiện trường nói rằng cảnh sát trang bị vũ khí tự động đã giăng dây xung quanh nhà thờ trên đại lộ Jean Messin, khu thương mại chính của vùng Riviera. Xe cứu thương và chữa lửa cũng có mặt tại hiện trường. Ở Paris, các nhà lập pháp dành một phút mặc niệm để tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói rằng cư dân Nice có thể trông cậy vào sự hậu thuẫn của thành phố Paris và cư dân Paris. Một đại diện của Hội đồng Đạo hồi ở Pháp mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Người đại diện nói, trong một cử chỉ để tưởng niệm và đoàn kết với các nạn nhân và thân nhân, tôi kêu gọi tất cả các tín đồ Hồi giáo tại Pháp hãy hủy bỏ tất cả mọi lễ lạc mừng ngày nghỉ Maulid. Ngày nghỉ này là để mừng sinh nhật nhà tiên tri Muhammad được tổ chức trong ngày thứ Năm. Vụ tấn công ở Nice cũng bị lên án bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, Hà Lan, Điện Vatican và Ủy hội châu Âu.
Nước Pháp đóng cửa toàn quốc trở lại bắt đầu từ tuần này nhằm chế ngự đại dịch COVID-19 đang đe dọa vượt quá mức kiểm soát. Tổng thống Emmanuel Macron loan báo trong một thông điệp gửi tới quốc dân ngày 28 tháng 10. Theo những biện pháp mới, Tổng thống Macron loan báo, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 10. Mọi người phải ở nhà trừ khi đi mua hàng hóa cần thiết, đi khám bệnh hay đi tập thể dục 1 giờ mỗi ngày. Người dân có thể được phép đi làm nếu chủ nhân thấy rằng nhân viên không thể làm việc tại nhà. Khác biệt so với đợt đóng cửa vào tháng 3 trước đây, hầu hết các trường học vẫn mở cửa. Biện pháp mới phản ánh 8 tuần đóng cửa Pháp từng thực hiện vào mùa xuân, khi con số nhập viện và tử vong vì dịch COVID-19 đạt đỉnh điểm. Đợt đóng cửa đó hữu hiệu trong việc chế ngự được dịch bệnh, nhưng COVID bắt đầu lây lan trở lại sau khi quy định được nới lỏng vào ngày 11 tháng 5, khi mọi người bắt đầu tụ tập trong lớp, các trường đại học, các quán rượu và tiệm ăn. Ngày 27 tháng 10, Pháp báo cáo 523 ca tử vong mới vì virus corona trong 24 giờ, cao nhất hàng ngày kể từ tháng 4, khi virus lên cao nhất. Bác sĩ cảnh báo là những đơn vị chăm sóc đặc biệt có nguy cơ trở nên quá tải. Với số người chết trên 35.000 người, Pháp đứng hạng thứ 7 trên thế giới theo dữ liệu của Reuters. Trước đây trong tháng, ông Macron loan báo giới nghiêm về đêm tại Paris và những thành phố lớn khác, nhưng các giới chức công nhận là biện pháp này không đủ để làm giảm tỷ lệ lây nhiễm và đòi hỏi những biện pháp đáp ứng mạnh mẽ hơn.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về tương lai của mối quan hệ Ấn Độ-Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun cho biết tại diễn đàn Hoa Kỳ-Ấn Độ. Mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác an ninh và quốc phòng, hỗ trợ thực thi luật pháp, quan hệ thương mại và đầu tư, quan hệ đối tác năng lượng và hợp tác khoa học và công nghệ. Đặc biệt quan trọng là những nỗ lực chung của các trường đại học và công ty Mỹ và Ấn Độ tiến hành thử nghiệm vaccine chống virus corona. Thứ trưởng Biegun bày tỏ sự cần thiết phải thường xuyên duy trì và tăng cường các liên minh an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nói Hoa Kỳ không thể cho rằng một cấu trúc liên minh toàn cầu thời hậu Thế chiến thứ hai được lập ra để giải quyết những thách thức và các mối đe dọa của chiến tranh lạnh có thể tồn tại mà không cần trẻ hóa. Để duy trì trật tự tự do và mở rộng, các mối quan hệ chiến lược của chúng ta cần phản ánh thực tế địa chính trị của ngày hôm nay và ngày mai. Theo mối quan hệ đối tác an ninh được cập nhật, các quốc gia như Ấn Độ sẽ tìm cách xây dựng khả năng phòng thủ của chính họ. Thứ trưởng Biegun giải thích. Trong ngữ cảnh đó, Hoa Kỳ cũng tìm cách giúp Ấn Độ tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ, cũng như thúc đẩy lợi ích của Ấn Độ trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Ấn Độ cùng với Nhật Bản và Úc là 4 trụ cột dân chủ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, cùng chia sẻ các giá trị cũng như lợi ích chung. Cùng nhau, chúng tôi ủng hộ một tầm nhìn đa nguyên đảm bảo rằng các quốc gia của chúng ta và tất cả các quốc gia đa dạng trong khu vực có thể phát triển mạnh mẽ như những quốc gia có chủ quyền và thịnh vượng trong một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Thứ trưởng Biegun nói. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng viễn ảnh này không phải là một kết luận sẽ bị lãng quên trước các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Thứ trưởng Biegun cho biết, mối đe dọa do Trung Quốc gây ra sẽ đòi hỏi sự hợp tác song phương với Ấn Độ và với các nước khác để tăng cường an ninh cho các quốc gia ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường bán thiết bị quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ấn Độ, nhưng còn nhiều việc phải làm, bao gồm tăng cường khả năng tự vệ của Ấn Độ bằng cách tăng cường khả năng tương tác giữa hai quân đội thông qua các cuộc tập trận và trao đổi thường xuyên các nền tảng phòng thủ chung và cùng phát triển. Thứ trưởng Biegun tuyên bố, hai quốc gia của chúng ta đã được định sẵn cho những điều tuyệt vời. Việc tăng tốc quan hệ là tùy thuộc vào chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.